điều cảm hứng hôm trước như nói với mấy bạn đệ nghe đó. Thì hấp dẫn hả? Thế đạo là mừng nhất hả? Tức là trước những ngày mà gần Tết á, thì có bữa đang ngủ trưa thì sao tôi nằm cái cảm hứng, tức là nhớ lại cái ý nghĩa mà gọi là đường trở về, thấy không? Thì nó có cái cảm hứng, cảm hứng thì sau đó buổi chiều thì tôi mới ghi lại cho, cho nên hôm nay nói lại cho mình để nghe, tất nhiên là nói về ý nghĩa là đường trở về. Thì đó là cái ý nghĩa mà mình thấy trong cái đời tu của mình nó rất là quan trọng, phải không? Tất cả chúng ta hiện nay á, mình đang đi đâu, tức là đang trở về, sống trở về chứ gì. Cho nên là cái ý nghĩa này là ý nghĩa cái mấu chốt, cái then chốt của mình. Mà mình nắm vững được cái này, thấy được cái gọi là thấy được cái chỗ này á, thì có thể nói rằng cái đường tu của mình nó sáng như ban ngày, không còn gì phải nghĩa là nghi ngờ trên đường tu nữa. Mà đã nói rằng đường trở về á, thì tức là sao? Tức hiện nay mình đang đi xa, phải không? Đang đi xa hoặc là đang bỏ cái gì đó, phải không? Cho nên mới nói là trở về, chứ nếu mà không có thì đâu nói trở về làm chi, phải không? Chính vì vậy cho nên thường thì mình đọc ở trong sử, trong luận, các thiền sư, các tổ cũng như các kinh mà thường hay có những cái câu mà mình thường nghe, tức là những câu gì như là hồi quang phản chiếu, phải không? Rồi phản bổn hoàn nguyên, phản quang tự kỷ, hoặc là phản văn văn tự tánh, hay là hồi đầu thị ngạn, những cái hoặc là quy căn đắc chỉ ở trong tính tâm minh, hoặc là hoàng quy cố hương, đều là những chữ dùng những chữ phản, những chữ hồi, những chữ hoàng, chữ quy, tất nhiên là trở lại, trở về, phải không? Hồi quang phản chiếu là soi ánh sáng, để mà soi sáng trở lại, tất nhiên là muốn nói rằng mình bây giờ đang phóng ra, tức là bây giờ phải biểu cái soi trở lại, tức là quay trở về. Phản bổn hoàn nguyên là trở về cội nguồn, cội gốc, cũng là bảo mình trở về. Rồi phản quang tự kỷ, tức là quán xét, quay ngược trở lại nơi chính mình, thì như vậy cũng là nói để trở về. Phản văn văn tự tánh thì nghe trở lại tự tánh, thì đó cũng là bắt mình sôi trở lại, quay trở lại. Rồi hồi đầu thì ngã, tức là quay đầu trở lại thì đó là bờ mé. Mà đã quay đầu trở lại, tức là mình đang quay ra, cho nên bây giờ mới nói là quay lại. Phản tỉnh, tức là tỉnh giác trở lại. Quy căn đắc chỉ là trở về gốc, trở về nguồn, thì sẽ được ý chỉ, được cái yếu chỉ đó. Hoàng quy cố hương là trở về quê hương cũ, quê hương xưa, tức là mình đang đi xa nhà. Thì như vậy để thấy rằng chúng ta hiện nay là đang gọi là đang đi xa, gọi là xa nhà xa quê đó, cho nên rồi các tổ luôn luôn là nhắc mình, đánh thức mình để mà sống trở về, quay trở về. Vì vậy cho nên cái ý nghĩa mà gọi là đường trở về nó có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Mà như vậy thì tất nhiên là bây giờ mình đang ở đâu mà trở về? Đang ở đâu mà trở về? Thì ở trong đây tất cả mấy người đệ có ai mà chưa đọc kinh Pháp Hoa không? Chắc là ai cũng có đọc hết rồi, phải không? Mà đã có đọc kinh Pháp Hoa thì tất nhiên là không ai mà quên được câu chuyện con ông trưởng giả, phải không? Đứa con ông trưởng giả bỏ cha đi lưu lạc lang thang, làm cái gã cùng tử ăn mài ăn xin, thật là đáng thương, Nghĩa là từ địa vị là một đứa con của một ông trưởng giả, phải không? Giàu có, sang trọng, có thể nói là gia tài sự sản, nó là giống như là gần ngang với vua. Thì như vậy là cả một cái kho tàng đó, không? Cả một kho tàng mà gọi là đồ sộ đó, kho tàng đó là của ai? Chính cái kho tàng đó là kho tàng của mình sẽ thừa hưởng, sẽ thừa kế chứ không ai khác hết. Nhưng mà sao? Nhưng mà lại chàng ta lại đành bỏ đi mà lang thang, rồi ăn mày từ nơi này sang nơi khác, từ xứ này đến xứ lạ, cho đến sao? Cho đến mỗi ngày nó càng xa cái quê cũ của mình đi. Mà xa quê cũ tất nhiên là mất gốc, phải không? Thì như vậy, cứ nghĩa là đi lưu lạc lang thang thì rồi cái mà càng đi ra chừng nào thì càng xa nhà chừng ấy, mà càng xa nhà chừng nào á thì nhiều năm nhiều tháng rồi cái thì quên cả cái gốc gác của mình luôn. Vì vậy cho nên rồi có một lúc nào đó, trong một giây phút nào đó, không? Thì trên cái bước đường mà lang thang lưu lạc đó, không? Thì cái chàng cùng tử này á lại bỗng dưng lần mò đi ăn xin trở về quê, lại trở về cái đây xong mà lại ăn xin để đi vào đúng ngay căn nhà xưa của mình hồi đó, rồi lại gặp ngay cái người cha đó nữa. Nhưng mà bây giờ sao? Vào ngôi nhà đó gặp ngay người cha đó nhưng mà đâu có nhận, đâu có biết, không? Nghĩa là gặp đó nhưng mà nào có hay biết gì đâu. Thì bởi vì sao? Là bởi vì lâu nay đã quên mất gốc rồi, không? Chính mình cũng vậy đó, không? Quên mất gốc rồi. Bởi vì đã đi lang thang lâu ngày mất gốc rồi, thì bây giờ đang gọi là mang cái mặc cảm mình là một kẻ ăn xin, một kẻ ăn mày lang thang, nghĩa là rách rưới không có ra gì hết, coi như là cái hạng mà gọi là thấp nhất của xã hội. Thì nghĩa là đối trước một người cha mà giàu có sang trọng như vua như vậy đó, thì có bao giờ mà dám ngó, không dám ngó mặt nữa chứ nói chi mà nhận là cha, phải không? Bởi vì nghĩ rằng mình là kẻ ăn mày rồi. Vậy cho nên là khi mà thấy như vậy là anh chàng bỏ chạy liền. Bỏ chạy mà ông cha kêu lại, bắt lại thì nghĩa là bất tỉnh nhân sự. Thì vậy mình thấy sao? Thì như vậy đọc câu chuyện đó thì mình có thấy được cái điều gì? Mình có gọi là có cảm thấy nghĩa là thương tiếc cho cái anh chàng đó hay không? Mà đã thương tiếc cho anh chàng đó thì sao? Thì xét lại có thương tiếc cho mình hay không? Đó là cái mà mình nhấn mạnh lại để cho mình thấy. Như vậy thì xét kỹ lại á, thì mình thấy nghĩa là đọc câu chuyện mình thấy sao mà đáng thương cho cái anh chàng đó. Nếu mà chỉ cần ngay đó là anh chàng này chỉ cần ngay khi mà thấy ông cha rồi, ông cha kêu lại á, thì chỉ cần nhận là thưa cha cái thì sướng quá rồi, phải không? Thưa cha cái là cả một kho tàng nắm trong tay, phải không? Nhưng mà lại không chịu, không có dám thưa cha. Thì như vậy mình mới thấy nghĩa là quá nghĩa là thương tiếc cho anh chàng đó. Nhưng mà xét lại thì mình, chúng ta ngày nay thì cũng không khác gì anh chàng cùng tử đó, không khác gì bao nhiêu hết. Tức là mình mỗi người á thì đâu không phải là những cái kẻ mà gọi là đang thừa kế một cái gia sản nghĩa là vô vàng trân quý, không? Mỗi người chúng ta ai ai cũng vậy, gọi là đang có thể nói rằng thừa kế một cái gia sản mà nó trân quý vô cùng, mà có thể nói rằng không có một cái gì ở thế gian này sánh kịp, phải không? Như là kinh Kim Cang mà mấy huynh đệ đã học rồi đó, Đức Phật đã so sánh mà dù cho cái người mà gọi là đem nghĩa là bảy báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, mà không phải là chỉ một thế giới Ta Bà này thôi, mà nghĩa là thế giới như số cát sông Hằng đó, mà đem bố thí thì lấy cái phước đó mà so với chỗ này cũng không bằng bao nhiêu, không sánh gì bao nhiêu hết. Thì mình thấy cái gọi là cái kho tàng này nó quý đến cỡ nào, nghĩa là không có cái gì ở thế gian này có thể sánh kịp hết. Nhưng mà sao, nhưng mà tiếc thay á, mình ở đây cũng vậy thôi, cũng đành nghĩa là bỏ đi lang thang vậy, lang thang nghĩa là trong cái khắp nẻo luân hồi, không? Lên xuống lăn lộn, làm cái khách cũng làm khách phong trần, đối khác khổ sở rất rứa vậy thôi. Nha. Thì vậy cho có khác vậy không? À. Nghĩa là cho đến ngay bây giờ ngồi đây á, không? Ngồi hiện tại đây á, thì tất nhiên là sao? Tức là cũng đang ngồi trên kho báu đó, không? Nhưng mà sao? Nhưng mà cũng vẫn còn đang sao? Đang xòe tay gian sinh, phải không? À, thì như vậy thấy có khác không? Đâu có khác chút nào. À. Thì như vậy là xét kỹ á, thì cái điều đó là tại cái gì? À, đâu có cái gì lạ, phải không? Chính là bởi vì mỗi người chúng ta, phải không? Ai ai cũng đang ở đây á, đều có đủ một ông cha bất sanh bất diệt, phải không? Cộng theo là một cái kho tàng công đức trí tuệ vô biên. À, tức gọi là có thể nói là dùng mãi không hết. À, dùng ở đây suốt đời, có thể là từ kiếp này qua kiếp khác cũng không hết nữa. À, nhưng mà sao? Nhưng mà vì cái một chỉ do một cái niệm mà gọi là bất giác chợt giấy khởi. Đó, chính cái niệm bất giác chợt giấy khởi đó mà mình phải đành, nghĩa là quên đi cái gốc gác đó, quên đi cả một cái kho tàng đó, rồi trôi dạt theo cái dòng thức sanh diệt, theo cái dòng thức sanh diệt đó, cứ theo những cái bóng dáng sanh diệt đó, để rồi cộng thêm là đuổi bắt chạy theo những cái pháp trần mà gọi là những cái pháp hư ảo bên ngoài đó, trong thì nghĩa là theo cái dòng sanh diệt của tâm thức, ngoài thì đuổi bắt theo những cái pháp hư ảo. Vì vậy cho nên là phải nhọc nhằn lăn lộn trong ba đường sáu nẻo, rồi cái cứ lên xuống không ngừng. Mà ở trong Quy Sơn, phải không? Quy Sơn, mà tổ Quy Sơn nó nói đó, nghĩa là bò lên lết xuống. Cái dùng cái chữ bò lên lết xuống nó rất hay, phải không? Nghĩa là bò lên tức là lâu lâu mới bò lên được bò lên được cõi người, hoặc bò lên được cõi Atula, hiếm lắm mới bò lên được cõi trời. Nhưng mà bò lên được cái lâu cái cũng lết xuống trở lại cho nên gọi là bò lên lết xuống. Rất là hay. Mà đã càng bò lên lết xuống không ngừng trong đó, tức là, thì tất nhiên là sao? Tức là mình càng ngày càng đi theo cái sinh diệt hư quyển. Mà đã càng đi theo cái sinh diệt hư quyển á, thì càng xa cái, nghĩa là càng đi theo cái sanh diệt hư huyễn bao nhiêu thì càng đi xa cái chân thật vô sanh bấy nhiêu. Hết đi theo cái này thì phải xa cái kia. Tức là càng ngày mình càng xa quê hương của chính mình. À. Vì vậy cho nên khi mà cảm sâu cái ý nghĩa này thì ông vua Trần Thái Tông đã nói trong một cái bài kệ mà mấy quý vị đại đã học rồi. Tức là bài kệ mà núi thứ nhất là núi Sanh, trong sách Phá Hư Lục. Và kể đó tức là các bản âm chữ Hán mà: chân tể quân đào vạn tượng thành, bản lai phi triệu hữu phi manh, chỉ sai hữu niệm vong vô niệm, khước bối vô sanh thọ hữu sanh, tỷ trước chư hương thiệt tham vị, nhãn manh chúng sắc nhĩ văn thanh, vĩnh vi lãng đảng phong trần khách, nhật viễn gia hương vạn lý trình. Đó, hai câu cuối này là hai câu cuối mà nó ăn khớp với mình. Hòa thượng dịch là: trời đất nấu nung vạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh, chỉ sai hữu niệm vên vô niệm, liền trái không sanh nhận có sanh, mũi đắm các hương lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. À, tức là sao? Nghĩa là trời đất nấu nung vạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh. Ngay câu đầu đó, nếu mà mình xét rõ thì mình thấy được cái ý nghĩa nó là sâu xa rồi. Nghĩa là trước khi mà trời đất chưa sanh á, ta là cái gì? Đó là câu hỏi mà mình đặt ra, nhưng mà trả lời á thì chắc cũng là không dễ. Nghe trước khi trời đất chưa sanh ta là cái gì? Tại sao mình không có chịu mà gọi là xoay về cái đó, sống trở lại với cái đó đó? Thì cái đó mới là cái gọi là cái gốc gác chân thật của mình. Nhưng mà trái lại bây giờ á, mình lại sống với những cái thứ mà hiện tại đây, tức là muôn tượng, muôn vật ở giữa thế gian này, nó vốn là không có cái đầu mối gì hết, không có do ai làm ra hết, không móng không manh, không đầu mối, không do ai làm ra hết. Tức là sao? Tức là ở đây là ngài Trần Thế Tông, ông chỉ nói rằng chỉ do trời đất âm dương nấu nung chuyển hóa rồi nó ngưng động mà thành thôi. Đó là ngầm ý nói lên rằng nghĩa là mọi sự mọi vật nó đều do mê mà hiện, chứ nó không có cái mối manh để mà sanh ra. Vì vậy cho nên mình thường đọc trong kinh sách, mình thấy những cái câu mà thường gọi là từ vô thủy. Vô thủy tức là không có đầu mối ban đầu. Nhưng mà mọi người ở thế gian á, thì vì nhìn theo cái thấy của hiện tại đây, chấp cái gì cũng là thật hết, thật có hết, cho nên rồi ai ai cũng vậy, luôn luôn nghĩa là tìm xét coi cái gì là cái đầu mối ban đầu sanh ra mình, cái gì ai sanh ra đó. Chính vì vậy cho nên rồi khi mới có ra những cái mà suy luận, những cái lý thuyết nói do cái tạo hóa hoặc do đấng này đấng kia, thì đó là bởi vì chưa có thấu được cái chỗ này. Còn ở đây khi thấu được cái ý nghĩa này thì rõ ràng nó là không có cái đầu mối sinh ra. Tức là ngầm ý nói lên mọi vật vô mê mà nó hiện thôi, mà vô mê mà hiện tức là không có đầu mối sinh ra, thì sanh không có thật sanh, mà sanh không thật sanh thì tức ngay cái sanh là không sanh. Đạt rõ cái ý đó. Bởi vậy cho nên mỗi người chúng ta thì nghĩa là đang sống nghĩa là ở trong cái thể vô niệm vô sanh, tất nhiên là ở trong cái thể vô niệm vô sanh đó, nhưng mà vừa có chợt có một niệm khởi thì nó liền sai đi. Cho nên đây nó là chỉ sai hữu niệm vong vô niệm, nghĩa là vừa có một niệm khởi liền sai đi thì ngay đó là trái với cái thể không sanh, mà lại đi nhận lấy cái có niệm có sanh. Chỉ ngay đó thôi. Mà khi mà đã nhận lấy cái có niệm có sanh rồi thì sao? Thì đó là mình trôi dạt theo cái dòng sanh diệt. Chỉ trong một cái thoáng ở đó thôi, trôi vào trong cái dòng sanh diệt. Mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là sao? Thanh tịnh bản nhiên, hút sanh sơn hà đại địa. Tất nhiên là ở trong cái thể thanh tịnh sẵn vậy mà bỗng dưng phát sanh ra núi sông quả đất. Mấy mình để chú ý ở chỗ cái chữ ở đây, cái chữ quan trọng là cái chữ gì? Chữ hốt đó. Chữ hốt tức là bỗng dưng. Bởi sao bỗng dưng? Tức là nó không có cái nguyên nhân ban đầu, không có cái cốt lõi ban đầu, mà chỉ do cái mê thôi. Vì vậy cho nên nó bỗng dưng, chứ còn nếu mà có từ cái gì đó mà không phải bỗng dưng á thì nó thành ra thật rồi. Vậy cho nên hốt sanh đó là chỉ là một niệm vọng khởi, chỉ hốt là chỉ một niệm vọng khởi thôi. Chính ở cái lỗi mà một niệm vọng khởi này á, cho nên rồi mỗi người mình á mới đành nghĩa là chịu trái với cái cội nguồn vô sanh đó, rồi bỏ mất đi cái thể hằng hữu này, cái thể hằng hữu mà mình đang sống đây, rồi thì đi xa dần. Xa dần trong cái kiếp sinh tử. Vì vậy cho nên mới nói rằng nghĩa là chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái không sanh nhận có sanh, đi theo cái kiếp sinh tử. Đã đi theo kiếp sinh tử rồi thì như vậy là mình mới thấy rõ cái nguy hiểm là ở chỗ nào.